Boss là nữ phụ, chương 1910, đồng minh giang hồ, 20. Góc truyện audio.com. Thời Sinh nhảy xuống thiết kiếm, cầm kiếm vọt vào vòng chiến. Nguyễn Chỉ Mạt và A Ngọc ở trung tâm. Thời Sinh như chiếc máy bay chiến đấu xông thẳng tới trước mặt bọn họ như xông vào chỗ không người. Thanh Diên, Nguyễn Chỉ Mạt nghiến răng. Những lời nói sau đó bị chìm trong tiếng rít chém xuống của thiết kiếm. Lúc đối mặt với quỷ khóc, Nguyễn Chỉ Mạt cũng không hề có cảm giác này. Máu trong người như đông lại, chân tay lạnh băng đến chết lặng, không có cách nào nhúc nhích. Nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng tràn ra, bò lan như dây leo, nhanh chóng quấn chặt lấy trái tim, thít chặt là cô ta không thở nổi. Cẩn thận! Tiếng nói của A Ngọc kéo suy nghĩ của Nguyễn Chỉ Mạt quay về. Thân thể lui về sau theo bản năng. Thiết kiếm sượt qua mặt cô ta. Hàn khí quét theo. Nửa khuôn mặt như bị đông lạnh thành băng. A Ngọc túm lấy cô ta từ sau lưng. Cô ta như người chết đuối vớ được cọc. Thở hổn hển hít mạnh không khí mới mẻ vào bụng. Thật dọa người. Cảm giác vừa rồi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. A Ngọc thấy trạng thái của Nguyễn Chỉ Mạt không tốt thì không dám buông cô ta ra. Kéo cô ta né tránh kiếm của Thời Sinh một cách rối loạn. Chỉ Mạt, A Ngọc, âm thanh của Hoa Dương Thần Y vang lên ở bên cạnh. A Ngọc quay đầu nhìn lại. Hoa Dương Thần Y đã bị quỷ khốc dồn vào trong góc. Mà bên cạnh còn có những người đang như hổ rình mồi. Chờ thời cơ cướp lấy quỷ khốc. A Ngọc vừa phân tâm một cái liền lập tức cảm thấy một trận đau đớn trên vai. Nguyễn Chỉ Mạt ngã văng ra khỏi vòng tay của hắn. Hắn muốn giữ cô ta lại nhưng mà giây tiếp theo cả người đã ngã xuống đất. Bị một người khác dẫm lên trên ngực. Đỗ Tuế Hàn, là ngươi đúng không? Âm thanh trong trẻo của thiếu nữ truyền vào trong tay hắn. Vừa rồi lúc cô chém hắn có thể cảm nhận được rõ ràng lực cản. Nếu trong cốt truyện này, Đỗ Tuế Hàn là nam chính, vậy thì người mang mặt nạ này nhất định là Đỗ Tuế Hàn rồi. A Ngọc hừ lạnh, Đỗ Tuế Hàn đã chết từ lâu rồi. Thế à, Thời Sinh dùng thiết kiếm gảy mặt nạ của hắn ra. A Ngọc không thể ngăn cản. Sự trói buộc trên mặt lập tức nhẹ bẫng. Nguyên chủ chưa từng gặp Đỗ Tuế Hàn bao giờ. Vì thế Thời Sinh quay đầu hỏi Vọng Thư cách đó không xa. Đây là Đỗ Tuế Hàn à? Vọng Thư đẩy mấy kẻ đang chắn đường ra. Đi tới bên cạnh Thời Sinh. Tầm mắt đảo qua A Ngọc. Bản công tử đã bảo mà. Sao đệ nhất thiên tài của Linh Hạc Tông lại dễ chết như vậy cơ chứ? Ha, thì ra là giả chết. Lời này rõ ràng là đã chứng minh thân phận của A Ngọc. Hắn chính là Đỗ Tuế Hàn. Thời Sinh không hứng thú lắm với chuyện hắn có phải Đỗ Tuế Hàn hay không. Lục lấy ngọc trúc ở trên người hắn xuống. Thanh Diên, tiếng quát lớn sắc bén vang lên xuyên qua một đám hỗn loạn. Thời Sinh liếc mắt, một bóng người đang lao về phía cô với tốc độ cực nhanh. Đúng là Nguyễn Chỉ Mạt. Trong tay cô ta là thanh quỷ khốc vừa rồi còn thuộc về người khác. Quỷ khốc xẹt qua không khí, âm thanh, u u, như vang lên từ bốn phương tám hướng. Thời Sinh nâng kiếm lên ngăn trở quỷ khốc đang bổ tới. Hai thanh kiếm chạm vào nhau, tia lửa bắn ra, Nguyễn Chỉ Mạt kéo quỷ khốc sang bên cạnh. Âm thanh chói tai lập tức vang vọng toàn bộ không gian. Cô ta lại một lần nữa giơ quỷ khốc lên, chém thật mạnh. Thời Sinh đá Đỗ Tuế Hàn sang bên cạnh, nơi này đang có rất nhiều người. Tuy rằng Đỗ Tuế Hàn đã chết 4 năm nhưng cũng vẫn có không ít người nhận ra hắn. Hắn muốn giấu cũng không giấu được nữa. Keng, choang, hai tiếng này đồng thời cùng vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai thân ảnh không ngừng giao nhau trong không trung đã tách ra. Một mũi kiếm rơi từ trên không trung xuống. Cắm phập xuống đường, tiếp theo đó, một bóng người cũng nện xuống đất. Nguyễn Chỉ Mạt chỉ thấy máu trong cơ thể sôi lên, phun ra một búng máu tươi. Cô ta siết chặt lấy đá vụn trên mặt đất. gần xanh nổi đầy mờ u bàn tay. Thanh Diên, cô ta ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt toàn là sự thù hận. Thanh Diên, ngươi dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà có thể trở thành tiểu sư muội được mọi người nâng niu ở sư môn? Còn cô ta thì phải chịu sự chèn ép của tất cả mọi người. Rõ ràng đều là cô nhi như nhau. Rõ ràng cùng nhau tiến vào sư môn. Vậy mà chỉ vì trên mặt cô ta có một khối bớt nên đại trưởng lão liền chọn Thanh Diên. Từ đây, hai người như trở thành một trời cao, một vực thẳm. Nguyễn Chỉ Mạt không cam lòng. Không biết từ bao giờ, càng lúc cô ta càng thấy ghen ghét với Thanh Diên. Vì thế, lúc đi vào trong ngọn núi kia, cô ta mới đẩy Thanh Diên một cái như bị ma xui quỷ khiến. Lúc đó trong lòng cô ta vẫn còn thấy hơi hối hận. Nhưng sau khi nhìn thấy Thanh Diên trở ra, sự hối hận đó đã bị những cảm xúc khác chiếm mất chỗ rồi. Dựa vào cái gì á? Thời Xanh nhảy xuống đứng bên cạnh Nguyễn Chỉ Mạt. Lạnh nhạt liếc nhìn cô ta. Chấm, làm sao ta biết được là dựa vào cái gì chứ? Đây chẳng phải đều là cốt truyện yêu cầu sao? Giai đoạn đầu, kẻ hy sinh lúc nào cũng sống ngon lành hơn vai chính. Chờ đến khi vai chính lên sân khấu rồi. Nếu không phải kẻ hy sinh bị vai chính giết chết thì cũng là bàn đạp đề cao sự trâu bò cho vai chính. Ngoài ra thì còn có tác dụng gì đâu. Đây chẳng phải đều là kịch bản hết à, con mẹ nó. Ai mà biết được dựa vào cái gì chứ? Bỏ đi, không thèm nói lời vô nghĩa với nữ chính. Giết chết đã rồi nói. Thời Xanh xách thiết kiếm tới gần Nguyễn Chỉ Mạt. Thanh Diên, khụ khụ. Lúc trước nếu không phải đại trưởng lão chọn ngươi làm đệ tử quan môn. Khụ khụ, ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ có ngày hôm nay sao? Nguyễn Chỉ Mạt trợn to đôi mắt đỏ bừng của mình, nhìn chằm chằm vào Thời Xanh. Khóe miệng Thời Xanh treo một nụ cười nhợt nhạt. Cô không phục à? Vậy cô làm thời gian chảy ngược đi, để đại trưởng lão chọn cô là được mà. Lỗi của đại trưởng lão. Ông đây không gánh nhé. Đại trưởng lão đối xử với ngươi tốt như thế. Khụ 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 khụ. Sau khi Lưu Quang Môn diệt môn, ngươi lại không hề có ý báo thù cho bọn họ. Thanh Diên, ngươi không thấy lương tâm bất an sao? Thời Xanh tiếp tục mỉm cười. Ồ, vậy thì phiền cô hãy đi xuống đó nói lời xin lỗi đại trưởng lão giúp ta nhé. Đó là sư phụ của nguyên chủ chứ có phải của cô đâu. Nguyên chủ không bảo cô báo thù thì liên quan rắm gì tới cô nữa. Loại nhiệm vụ chi nhánh có khen thưởng cô còn không thèm làm. Càng đừng nói là không có khen thưởng. Trong đáy mắt Nguyễn Chỉ Mạt xuất hiện cảm xúc vô cùng phức tạp. Cuối cùng dừng ở nỗi khiếp sợ. Thanh Diên, sao ngươi có thể máu lạnh như thế? Đúng thế, cô định dùng tình yêu cảm hóa ta đấy à? Thời Xanh nâng kiếm lên. Giết chết cô ta rồi thì di nguyện của nguyên chủ có thể hoàn thành. Ha ha ha, đồng tử của Nguyễn Chỉ Mạt co lại. Cô ta trượt người lùi về sau. Lòng bàn tay bị đá vụn cắt rách nhưng cô ta cũng chẳng có thời gian bận tâm. Hoảng hốt bò dậy, muốn chạy về phía sau. Lúc Thời Xanh chém kiếm thứ nhất, tay như bị người ta túm chặt. Chật sang hướng khác, mẹ kiếp. Nữ chính đã tan vỡ thành thế này rồi mà vẫn còn vòng sáng của vai chính. Thật con mẹ nó quá đủ rồi nha. Ông không phục, Thời Xanh đuổi theo với tốc độ nhanh nhất nhưng vẫn chậm một bước. Trơ mắt nhìn Nguyễn Chỉ Mạt bị người ta cứu đi ngay trước mặt mình. Đối phương đã sớm có chuẩn bị. Có người cứu người, có người ngăn cản Thời Xanh. Chỉ cần cản được cô vài giây thì người có thể rời đi an toàn. Mà Đỗ Tuế Hàn và Hoa Dương Thần Y cũng bị người cứu đi. Mẹ kiếp, Thời Xanh giơ kiếm chém xuống đất một cái. Sau một tiếng nổ long trời, mặt đất liền xuất hiện một cái rãnh sâu hoắm. Quỷ khốc bị chém gãy. Người tới có ý tranh đoạt quỷ khốc vẫn còn đang đần mặt ra. Nhưng rất nhanh liền có người đặt chủ ý lên thanh kiếm của Thời Xanh. Quỷ khốc không còn nữa. Nhưng còn thanh kiếm này, Nhưng khi khe rãnh kia xuất hiện, thêm cả ánh mắt thời xanh khi liếc nhìn bọn họ, những người khác liền lập tức thấy sợ. Thanh kiếm kia của cô có thể chặt gãy của quỷ khốc. Quan trọng nhất là, người dùng quỷ khốc không cẩn thận còn bị nó phản phệ. Nhưng thanh kiếm kia của cô từ đầu tới cuối đều có vẻ rất nghe lời. Bảo chém đâu là chém đó. Xét về bản chất thì thanh kiếm đó và quỷ khốc rõ ràng khác nhau. Cách chương.